Những con quỷ sắc dục. Hắn quỳ ở đó không dám nhúc nhích. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy hơn 10 phút. Miệng hắn đang ngậm một bông hoa, và bông hoa tỏa hương phảng phất giữa bóng tối đầy ám mùi của dục tình. Chiếc bình hoa này có hơi ấm, có tư tưởng, nhưng không dám nói, không dám động đậy, vì chỉ cần mở miệng là 5.000 tệ kia sẽ bốc hơi theo mây khói. Hãy nhớ rõ, 5.000 tệ đó là của hắn, chứ không phải ả cho hắn. Và hắn ta đang đóng giả chiếc bình hoa. Chương 1: Vụ án cưỡng hiếp. Dòng sông Hoàng Phố chảy qua thành phố, những quán đèn xanh đèn đỏ sáng nhấp nháy thâu đêm. Hàng trăm ngàn bi kịch muôn hình vạn trạng xảy ra hàng ngày trong thành phố và đầy ắp dục vọng này. Ngày 28 tháng 10 năm 2007, một cô gái trẻ bị giết hại và vứt lăn lóc nơi đầu phố. Khi đó là nửa đêm, một gã đàn ông lang thang nhìn thấy cô gái đang nằm, có dung mạo xinh đẹp như hoa, liền nảy sinh ham muốn. Nhưng bị mấy người dân tốt bụng đi đánh mặt trượt lúc canh khuya trở về bắt gặp và xua anh ta đi. Đội trực ban dân sự thuộc sở cảnh sát thành phố vừa nhận được điện thoại báo án liền lập tức đến hiện trường. Họ cảm thấy hết sức bất ngờ khi biết nạn nhân lại là một nữ cảnh sát thuộc sở cảnh sát thành phố Giang. Cô ấy chính là đồng nghiệp của họ. Cùng đêm đó, mấy hành khách ngồi trên du thuyền ngoạn cảnh sông Hoàng Phố chợt phát hiện có người đang bơi dưới nước. Tiết trời lúc hạ tuần tháng 10 rất là lạnh, nên thấy người bơi dưới sông vào thời điểm này thì quá là chuyện lạ. Sau khi du thuyền tiến sát lại gần, dưới ánh đèn chiếu mọi người mới phát hiện đó là một cô gái tóc dài. Mái tóc dài mượt mà, nhẹ lướt sau lưng, bồng bềnh trên mặt nước, nồm đẹp đến thoát tục, thật chẳng khác nào như một nàng tiên cá kiều diễm. Nhưng điều khiến người ta thấy kỳ quái là đôi mắt cô ấy đã nhắm nghiền, chân tay không hề nổi lên trên mặt nước. Ai nấy cũng đều thấy làm lạ lùng. Người con gái ấy cứ trôi theo dòng nước chậm chậm hướng về phía du thuyền. Khi khoảng cách giữa cô ấy và du thuyền kéo lại sát gần thì người ta mới hoảng hồn phát hiện đó là xác phụ nữ. Qua điều tra ban đầu, phía cảnh sát đã xác định cô gái đó là nữ cảnh sát làm việc tại phòng thủ tục giấy tờ của sở cảnh sát thành phố Phố Giang. Cùng một ngày mà hai nữ cảnh sát lại bị sát hại, vụ án này gây chấn động trong giới cảnh sát ở cả nước. Nhận được lời thỉnh cầu xin hỗ trợ của đội cảnh sát hình sự, sở cảnh sát thành phố Phố Giang tổ chuyên án lại lập tức lên đường. Trong phòng tiếp dân của đội cảnh sát hình sự, gia đình nạn nhân cứ òa lên khóc nức nở, lãnh đạo cứ ra sức vỗ về an ủi. Ồn ào một hồi lâu, cuối cùng họ cũng chịu đi về. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự báo cáo với tổ chuyên án là hai nạn nhân đều là nhân viên mới được phân bổ về trong sở ở năm nay. Cảnh sát chết trên phố tên là Lê Uyển Đình, còn nữ cảnh sát bị vứt xác xuống sông tên là Tôn Khởi Nhược. Cả hai đều là những cô gái trẻ đẹp và thời thượng. Họ phụ trách công việc giấy tờ ở sở cảnh sát như thụ lý báo mất giấy chứng minh nhân dân, thay đổi hộ khẩu v.v. Lê Uyển Đình và Tôn Khởi Nhược đều là bạn học cùng tốt nghiệp trường cảnh sát nhân dân. Thường ngày hai cô lúc nào cũng bám vào nhau như sam, thậm chí còn thuê căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách ở khu đô thị Nhã Viên để được ở chung. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai nữ cảnh sát đều bị tử vong do bị bóp cổ đến ngạt thở. phần hông có dấu vết thâm tím, như thể bị đánh trước khi chết. Hai nạn nhân, một người bị vứt trên đường phố, một người thì bị quẳng xuống sông, nhưng có một điểm chung là họ đều ăn mặc thiếu vải. Tô Mì đặt nghi vấn. Không lẽ lại là một vụ đồng tình luyến ái hay sao? Giáo sư Lương lắc đầu. Chắc là không đơn giản như thế đâu. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói, các đồng chí hãy xem vật này, chúng tôi thấy nó ở chân Khởi Nhượng. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lấy ra một túi đựng vật chứng trong suốt, bên trong là quần lót gắn đồ chơi người lớn. Bào Triển quan sát một lát rồi ngại ngùng nói, lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy cái vật này đấy. Đó là vật chứng duy nhất tính đến thời điểm hiện tại. Giáo sư Lương yêu cầu đội trưởng đội cảnh sát giới thiệu một cách tỉ mỉ hơn. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói, nơi sản xuất lại xét toi thường là ở miền Nam, nhưng thành phố ta xuất hiện khá nhiều cửa hàng bán đồ chơi cho người lớn, thậm chí khách hàng còn có thể đặt mua qua mạng. Đối tượng thích hợp sử dụng loại đồ chơi tình dục này là nam giới hoặc là nữ giới nếu muốn, và cặp đôi đồng tính nữ và cả những nam giới yếu sinh lý. Giáo sư Lương gật đầu. Xem ra cảnh sát địa phương đã điều tra khá là kỹ lưỡng, thái độ làm việc này rất là nghiêm túc. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói, ban đầu thì chúng tôi nhận định đây là vụ án cưỡng hiếp rồi giết người, nhưng cơ thể hai người không phát hiện ra dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ngoài ra bác sĩ pháp y khám nghiệm và cho biết Khởi Nhược là trinh nữ, mọi thứ thì vẫn còn nguyên vẹn. Giáo sư Lương nói, tôi cho rằng vụ án này là vụ án cưỡng hiếp giết người hoàn toàn chính xác, chỉ có điều chúng ta chưa biết thủ phạm là ai mà thôi. Căn cứ vào những manh mối hiện có, cảnh sát địa phương không thể xác định được hiện trường gây án, lai lịch, thân thế và các mối quan hệ của nạn nhân không có điểm nào là khả nghi. Thứ Sáu ngày 26 tháng 10, hai nữ cảnh sát tan sở, đến nửa đêm ngày Chủ nhật thì mới phát hiện ra thi thể của họ. Rốt cuộc là trong hai ngày nghỉ cuối tuần đó đã xảy ra chuyện gì? Phía cảnh sát kiểm tra nhật ký điện thoại trong hai ngày cuối tuần của hai nạn nhân. Không có nhiều cuộc gọi đến và gọi đi. Trong đó đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhắn một tin cho Lê Uyển Đình, hẹn cô ta đi uống cà phê. Đồng nghiệp trong sở cảnh sát đều biết hai người họ có mối quan hệ bất thường. Lê Uyển Đình trả lời rằng mình không được rảnh. Thái độ của cô đối với đội trưởng đội cảnh sát rất là lạnh lùng. Đội trưởng đội cảnh sát đã khai thật với tổ chuyên án rằng mình có thiện cảm với Lê Uyển Đình, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Trước khi tổ chuyên án đến đây, cảnh sát thành phố Phố Giang đã tiến hành điều tra nơi ở của hai nạn nhân Lê Uyển Đình và Tô Khởi Nhược. Đều cùng thuê một căn hộ khép kín ở khu chung cư Nhã Viên, ngay gần sông Hoàng Phố, nhà ở tầng 5 đối diện với căn hộ của chủ nhà. Căn cứ theo lời kể của chủ nhà thì tối ngày thứ Sáu, hai cô gái này đã cãi nhau. Ông ta còn nghe thấy những tiếng đồ vật vỡ loãng xoảng. Phía cảnh sát phát hiện lọ kem dưỡng da đã bị đập vỡ, nằm lăn lóc ở trên sàn phòng khách. Bàn để máy tính trong phòng của Tôn Khởi Nhược có dấu tích bị di chuyển. Trên ghế sofa trong phòng Lê Uyển Đình có mấy đôi tất giấy với nhiều màu sắc khác nhau. Cánh tủ quần áo lại hé mở, ngoại trừ quần áo ra bên trong còn có rất nhiều tất giấy. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đưa cho tổ chuyên án xem mấy bức ảnh chụp ở hiện trường. Qua ảnh có thể thấy nơi ở của hai nữ cảnh sát này khá là sạch sẽ, thông thoáng, hiện đại và trang nhã. Một vài đồ trang trí dễ thương cho thấy cuộc sống của hai cô gái này khá là phong vị. Giáo sư Lương cầm một bức ảnh rồi hỏi, có bị mất mát tài sản gì hay không? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói, hiện tại chưa phát hiện thấy dấu tích đột nhập trộm cắp. Tommy quan sát kỹ bức ảnh, cô nhận xét, đây đều là loại tất giấy cao cấp, không phải là hàng chợ rẻ tiền. Bào Triển nói, có lẽ chúng ta nên đến nhà của họ thì hơn. Giáo sư Lương gật đầu tán thành. Không chỉ cần phát hiện căn phòng bị mất vật, mà quan trọng hơn là phải phát hiện được căn phòng thêm được vật gì. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự và tổ chuyên án cùng đến khu chung cư Nhã Viên. Đây không phải là khu chung cư cao cấp, nó chỉ thuộc loại căn hộ kinh tế. Có điều hệ thống quản lý bảo vệ rất là quy phạm. Xe ra vào khu chung cư đều phải quẹt thẻ. Nếu không có thẻ thì buộc phải đăng ký. Buổi tối còn có bảo vệ đi tuần. Trên cánh cửa chống trộm nơi hai nữ cảnh sát ở có dán tờ niêm phong của cảnh sát. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lấy chìa khóa mở cửa. Mọi người lần lượt bước vào bên trong. Trên sàn nhà có dấu tích cảnh sát để lại khi lần trước đến lấy vật chứng. Bào Triển đột nhiên hỏi: đâu ra bộ chìa khóa này vậy? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự giải thích: chủ nhà đã đưa cho tôi. Phòng đối diện là căn hộ của chủ nhà. Không phát hiện thấy điều gì khác thường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự báo cáo với tổ chuyên án cảnh sát là đã tiến hành kiểm nghiệm với ánh sáng luminol, nhưng mà không phát hiện vết máu ở trong phòng. Luminol là một chất hóa học linh hoạt có thể phát quang với ánh sáng xanh nổi bật khi trộn với tác nhân oxy hóa thích hợp. Đây là tinh thể rắn màu trắng ngà, có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ, nhưng không tan trong nước. Luminol thường được các bác sĩ pháp y sử dụng để phát hiện vết máu tại địa điểm phạm tội vì nó phản ứng với sắt trong hemoglobin. Nói một cách đơn giản thì chỉ cần tại hiện trường gây án có bất kỳ vật thể nào dính máu hoặc là bị máu bắn lên, bất kể sau đó đã làm sạch chúng bằng mọi cách, bất kể đã trải qua bao lâu thời gian, nhưng chỉ cần phun cái chất luminol lên và quan sát dưới điều kiện thiếu ánh sáng thì nơi dính vết máu trước đây sẽ bị phản ứng với luminol và nó ánh lên một cái ánh sáng màu xanh tím. Giáo sư Lương nói: đương nhiên là không thể tìm thấy vết máu trong căn phòng này vì hai nạn nhân bị bóp cổ đến chết. Cảnh sát có xét nghiệm móng tay của họ hay không? Đội trưởng đội cảnh sát đáp: tôi đã xem đi xem lại kết quả khám nghiệm của bác sĩ pháp y bao nhiêu lần nhưng vẫn không tìm ra được manh mối gì. Giáo sư Lương phỏng đoán: khi bị siết cổ, nạn nhân thường phải giãy giụa kịch liệt và tìm mọi cách để nắm lấy hung thủ, nên trong móng tay thường tồn tại các tổ chức tế bào da của hung thủ. Nếu không phát hiện thấy trong móng tay thì chứng tỏ rất có khả năng hung thủ đã trói hai tay của họ. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự kể: tối qua cảnh sát thành phố Phố Giang không phát hiện thấy manh mối nào có giá trị trong số vật chứng ban đầu thu được. Chúng tôi bận rộn cả ngày trời mà hoài công vô ích. Hai chiếc máy tính xách tay trên bàn đã được cảnh sát mang về văn phòng của đội cảnh sát hình sự. Số tất trên ghế sofa cũng được mang đi làm xét nghiệm kỹ thuật trên sở. Sau khi thông qua công tác kiểm tra chi tiết hậu kỳ, chắc sẽ phát hiện ra được manh mối nào đó, có thể là phá được vụ án này. Bào Triển đeo găng tay kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong căn phòng, bao gồm cả trần nhà, nước trong toilet và tất cả những nơi dễ bị bỏ qua. Anh quỳ xuống trước bồn cầu cẩn thận, gắp một cọng tóc xoăn ở trong bồn cầu, bỏ vào trong túi đựng vật chứng. Sau đó lấy tăm bông, thấm nước trong bồn cầu, rồi cho vào một cái túi đựng vật chứng khác. Trong vụ án giết người liên hoàn xảy ra tại Gunbo, Hàn Quốc, cảnh sát có thể nhận diện ra hung thủ nhờ hạt táo vứt ở trong thùng rác. Trong vụ án nhiều lần bắn súng đột nhập xảy ra tại Tokyo, Nhật Bản, từ huyết dịch lấy trong con muỗi chết tại hiện trường, cảnh sát đã xác định được lai lịch của hung thủ. Chỉ khi cảnh sát vô cùng tỉ mỉ và tinh tường trong việc thực hiện công tác điều tra, lấy vật chứng thì mới có thể phát hiện ra những manh mối dù là nhỏ nhất, dễ bị bỏ sót nhất. Nhiều khi chính những manh mối ấy lại trở thành điểm đột phá. Bàn máy tính trong phòng của Tôn Khởi Nhượng đã bị xê dịch. Bao Triển lấy kính lúp tẩn mẫn quan sát sau chiếc bàn nhưng không thấy dấu vết nào khả nghi. Nhưng ngày sau đó, nửa cốc nước trên bàn đã thu hút sự chú ý của Bao Triển. Anh ngay người ra đứng nhìn và một lát sau mới kêu lớn: "Mọi người hãy mau lại đây!" Mọi người liền đổ xô đến nhưng chẳng ai nhìn thấy điểm gì khác thường trong cốc nước vẫn còn phân nửa. Họa Long hỏi: "Chuyện gì thế chú Triển?" Bao Triển nói: "Đáng lẽ chiếc cốc này phải là chiếc cốc trống không thì mới phải." Tô Mi rùng mình: "Ý của anh là..." "Nghe khiếp quá." Giáo sư Lương đáp thay: "Có người rất có khả năng chính là hung thủ đã vào trong căn phòng này vào tối hôm qua." Đội trưởng đội cảnh sát hình sự ngẫm một lát rồi gõ vào đầu mình. Anh ta cầm bức ảnh chụp phòng nạn nhân vào tối qua, và trong bức ảnh thể hiện rõ chiếc bàn máy tính có đặt chiếc cốc nhưng không hề có nước. Vậy mà giờ đây chiếc cốc lại có nước. Điều này chứng minh sau khi cảnh sát đi vào nhà nạn nhân kiểm tra thì có người đã âm thầm lén vào đây. Không những vậy, kẻ đó còn rót nửa cốc nước. Trong rất nhiều vụ án, hung thủ thường quay trở lại hiện trường gây án. Chương 2: Kẻ dọa ma. Cửa phòng không có vết tích bị cậy phá, cửa sổ và ban công đều được lắp đặt chống trộm. Có lẽ kẻ đột nhập đã dùng chìa khóa mở cửa để đi vào phòng. Bốn thành viên tổ chuyên án lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Ánh mắt đội trưởng vội lảng tránh sang nơi khác, một tia hoảng hốt thoáng vượt qua. Họa Long hỏi: "Làm sao chúng ta vào đây được nhỉ? Ai cầm chìa khóa?" Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lúng túng đáp: Tôi chưa từng đến đây." Bào Triển nói: "Chỉ cần làm một thực nghiệm nhỏ là có thể chứng minh được sự trong sạch của đồng chí. Hy vọng đồng chí hợp tác với chúng tôi." Bào Triển lấy máy quét vân tay, xách tay trong vali chuyên dụng ra. Khi cảnh sát tiến hành xét nghiệm hiện trường, đa số họ đều sử dụng máy phun sương để làm dấu, để lấy dấu vân tay. Và trên dấu vân tay rắc những loại bột cực mịn, một bột nhôm hoặc bột titani dioxit. Sau đó lấy bằng chải nhỏ, chải đều. Ta thường thấy hình ảnh đó ở trong TV. Những bề mặt gồ ghề thô ráp như gạch đá thường sử dụng cách phun sương hóa học để lấy dấu vân tay. Kỹ thuật quét vân tay là thành tựu khoa học kỹ thuật mới xuất hiện mấy năm gần đây. Các chiến sĩ đặc vụ ẩn mình nơi chiến tuyến và cảnh vệ trung ương đều có máy quét vân tay mini. Khi họ bắt tay với người lạ, cũng là lúc họ lấy được dấu vân tay của đối phương. Chỉ cần vài phút là có thể kết nối với tổng kho dữ liệu dấu vân tay và từ đó phán đoán được lai lịch của đối phương. Đầu tiên là Bao Triển lấy dấu vân tay ở trên ly, sau đó tiến hành đối chiếu với dấu vân tay của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Cả quá trình đều được Tô Mi chụp hình và ghi chép một cách cẩn thận. Đội trưởng đội cảnh sát rất là trấn tĩnh. Kết quả đối chiếu cho thấy dấu vân tay ở trên ly không phải là của đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà là của một người khác. Bao Triển liền tỏ ý xin lỗi. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói rằng mình hiểu vì sao tổ chuyên án phải làm như vậy. Bào Triển lại lấy tăm bông và lấy mẫu nước ở trong cốc. Giáo sư Lương nói: "Có thể chủ nhà còn có một bộ chìa khóa nữa." Tổ chuyên án và đội trưởng đội cảnh sát hình sự gõ cửa căn phòng đối diện chủ nhà. Cánh cửa bật mở, chủ nhà là một người đàn ông đã khá cao tuổi, trông có vẻ dung tục bủng xỉn, đầu hói, tầm ngoại ngũ tuần. Lúc nói chuyện, ông ta thường lén đánh mắt liếc trộm Tô Mi xinh đẹp. Ông chủ nhà khai vợ đã mất, con trai được 14 tuổi đang đi học chưa có về. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đi thẳng vào vấn đề. Anh ta hỏi ông chủ nhà xem ông ta có đánh thêm một bộ chìa khóa nào của căn hộ đối diện này hay không. Chủ nhà nói là vẫn còn một bộ nữa. Trước khi hai nữ cảnh sát chuyển đến, căn hộ này còn có cho một nhóm bán hàng đa cấp thuê để ở. Sau đó nhóm này bị công an và sở công thương cấm, nên khi ấy đánh thừa ra mấy bộ chìa khóa. Chủ nhà liền lầu bầu trách móc: tiền thuê nhà của hai cô ấy còn thiếu tôi một tháng nữa đấy, không biết các cơ quan chức năng có thể giúp tôi để lấy lại tiền phòng hay không? Giáo sư Lương hỏi: vậy đêm qua ông có sang căn phòng đối diện này hay không? Chủ nhà trợn mắt đáp: sao tôi có thể làm chuyện đó được? Bào Triển gạn hỏi: chuyện đó mà bác nói là chuyện gì thế? Chủ nhà lấy ra một chùm chìa khóa trong ngăn tủ phía dưới tivi đưa cho đội trưởng đội cảnh sát rồi lầm bầm: tôi chẳng làm cái gì cả, tôi hoàn toàn vô can. Bào Triển chộp lấy câu trả lời của chủ nhà nên hỏi luôn: bác bảo không làm gì, nghĩa là không làm chuyện gì? Chủ nhà tức giận, ông ta cao giọng hỏi: trong tôi giống người xấu lắm hay sao mà các người lại xông vào đây thẩm vấn tôi chứ? Ai chẳng biết hai cô sống ở căn hộ đối diện nhà tôi bị người ta sát hại, ngày mấy anh bảo vệ dưới kia cũng đều biết chuyện, thế mà các người lại dám nghi ngờ tôi. Năm nay tôi đã 51 tuổi rồi đấy, tiền thuê phòng họ còn chưa trả đủ cho tôi đây này, lại còn có cả tiền điện và phí quản lý, các anh phải thay họ mà trả cho tôi đấy. Sao mà số tôi đen đủi như thế không biết. Đúng lúc con trai của chủ nhà tan học đi về đến nhà, đó là một cậu thiếu niên sắc mặt xanh xao, mặc đồng phục học sinh, nơm vẻ mặt ủ rũ mệt mỏi. Giáo sư Lương chỉ tay vào đội trưởng đội cảnh sát và nói với chủ nhà: chuyện tiền thuê phòng giải quyết rất là đơn giản, vị này là lãnh đạo của hai cô đó, ngày mai ông cứ việc lên sở cảnh sát thành phố mà đòi tiền phòng, vị này nhất định sẽ trả lại cho ông. Có điều bây giờ chúng tôi phải cần lấy dấu vân tay của ông, hy vọng là ông phải hợp tác với chúng tôi. Chủ nhà lập tức đồng ý ngay. Bào Triển lấy máy quét ra quét dấu vân tay của chủ nhà. Giáo sư Lường lại hắng giọng ra hiệu, rồi đánh mắt sang con trai của chủ nhà. Bào Triển hiểu ý, anh liền đến lấy luôn dấu vân tay của cậu bé. Cậu thiếu niên mới học cấp 2, khuôn mặt trắng xanh, không nói gì, nhưng có vẻ không mấy tình nguyện. Tổ chuyên án lại quay trở về căn hộ của hai nữ cảnh sát và lập tức tiến hành đối chiếu dấu vân tay. Nhưng mà kết quả thì làm cho mọi người vô cùng thất vọng, vì dấu vân tay ở trên cốc không phải là dấu vân tay của chủ nhà, mà cũng không phải là dấu vân tay của con trai chủ nhà. Kết quả ấy khiến cho mọi người cảm thấy rất là hoang mang, không biết ai còn có chìa khóa dự phòng để đi vào căn phòng này nhỉ? Tổ chuyên án quyết định xuống phòng để lắp camera ở khu chung cư để quan sát thêm. Khu chung cư này có 6 tầng lại không có thang máy, nên Hỏa Long phải cõng giáo sư Lương, còn Bao Triển thì vác chiếc xe lăn đi xuống. Mấy bà mấy thím trong khu nhìn thấy, họ cứ thì thầm bàn tán gì đó với nhau. Thấy Bao Triển và đội trưởng đội cảnh sát hình sự đều mặc cảnh phục, mấy bà mấy cô liền bạo dạn tiến lại gần, họ phản ánh một chuyện: tòa nhà này có ma đấy. Sau khi xảy ra vụ án, cư dân trong khu chung cư đều biết được việc này. Hai cô cảnh sát bị sát hại chẳng bao lâu, sao tin tức này lại bị đồn thổi với tốc độ nhanh chóng? Trong quá trình lan truyền tin đồn, mọi người từ đầu hẻm đến cuối phố đều thêm thắt thêm một vài sự tưởng tượng và phỏng đoán của mình trong câu chuyện. Cuối cùng tin đồn đã trở thành hai cô cảnh sát bị ma bóp cổ cho đến chết. Các bà các cô trong khu chung cư nói chắc như là đinh đóng cột rằng trong tòa nhà này có thứ gì đó không sạch sẽ. Nửa đêm vẫn thường nghe thấy có người khóc. Khu chung cư được lắp đèn tự động bật sáng bằng âm thanh. Thời gian gần đây cứ đến lúc 1 hay 2 giờ sáng thì đèn từ tầng 1 đến tầng 5 lại lần lượt bật sáng. Sau đó lần lượt từ tầng 5 đến tầng 1 lần lượt sáng lên. Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, mà kỳ lạ là không hề thấy người nào lên hoặc xuống trên cầu thang. Nhân viên bảo vệ trong phòng lắp camera cũng chứng thực việc quái dị này. Anh ta cho tổ chuyên án xem những hình ảnh được camera thu lại trong thời điểm này, vì ống kính của máy camera chỉ giám sát tòa nhà từ đằng xa, lại thêm thời gian lúc ấy là 1-2 giờ sáng, nên ánh sáng rất là yếu ớt, không thể nhìn thấy cảnh tượng lối ra vào trên màn hình, mà chỉ thấy ánh đèn cứ lần lượt bật sáng, rồi lại lần lượt tắt đi, rồi lại lần lượt bật sáng và lại lần lượt tắt đi. Cửa sổ trong cầu thang rất là thấp, nên nếu có người lên xuống cầu thang chắc chắn có thể nhìn thấy ở camera, nhưng màn hình giờ đây tuyệt đối không có bóng người nào. Đội trưởng đội cảnh sát ghi lại số điện thoại phòng trực ban của sở cảnh sát thành phố, rồi bảo với nhân viên bảo vệ, nếu như còn xảy ra tình trạng quái lạ này thì hãy gọi điện đến cái số này, ở đây sẽ có cảnh sát trực 24/24 giờ. Tổ chuyên án và đội trưởng đội cảnh sát trở về sở cảnh sát thành phố Phố Giang. Vẻ mặt đội trưởng trông rất là nặng nề. Trong phòng họp vẫn tập trung rất nhiều cảnh sát, nên không khí nghiêm trang. Giám đốc sở cảnh sát nói, bà nội của cô Khởi Nhược nghe tin dữ, liền bị phát bệnh tim và từ trần rồi. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, bố mẹ và bà nội chịu đựng bao vất vả mới nuôi cô ấy khôn lớn, bây giờ lại bị người ta sát hại như thế này. Mắt đồng chí giám đốc sở công an thành phố Phố Giang hoe đỏ. Những cảnh sát khác liền đứng lên, mỗi người đều nộp một bản viết tay. Trên đó viết các hoạt động trong 2 ngày cuối tuần của bản thân và ấn tượng của mình về 2 đồng nghiệp Tôn Khởi Nhược và Lê Uyển Đình. Giáo sư Lương rất rõ họ làm vậy vì muốn tự giác điều tra từ bản thân trước, đồng thời thể hiện sự quyết tâm muốn nhanh chóng phá án. Giám đốc sở cảnh sát thành phố Phố Giang nói, tất cả cảnh sát bao gồm cả tôi đều tuyệt đối nghe theo chỉ đạo của tổ chuyên án, và tất cả các vụ án khác đều tạm gác lại hết. Ưu tiên cho vụ án này nhất định là phải tóm cổ hung thủ một cách nhanh nhất để an ủi vong hồn trên thiên đường của 2 nữ đồng nghiệp. Giáo sư Lương nhìn mọi người rồi nói, Tôn Khởi Nhược và Lê Uyển Đình không chỉ là đồng nghiệp của các bạn, mà còn là đồng nghiệp của tổ chuyên án của chúng tôi. Cảnh sát khắp thiên hạ đều là anh em một nhà cả. Ngày sau đó giáo sư Lương phân công tác cụ thể. Đối tượng điều tra trọng điểm là tất cả những người có thể ra vào phòng của 2 nữ cảnh sát. Ví dụ như nhân viên sửa máy tính, nhân viên đưa hàng, nhân viên đưa bình ga. Tất cả những đối tượng này đều phải liệt kê ra một cách rõ ràng. Công việc này do đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách. Đồng thời tất cả các ngóc ngách trong phòng của 2 nạn nhân, bao gồm cả nhà kho, đều phải lục soát từng cm, không được bỏ sót bất cứ chỗ nào. Hỏi thăm các hộ sống ở tầng trên kề bên và bên dưới về tình hình gần đây của 2 nữ cảnh sát. Hỏa Long dẫn đội cảnh sát tìm kiếm cẩn thận khu vực sông nơi đã phát hiện ra thi thể của Tôn Khởi Nhược, đặc biệt là khu vực lòng sông. Hãy cử đội lặn xuống dưới nước để kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Tommy phụ trách kiểm tra máy tính của 2 nữ cảnh sát, xem coi có dữ liệu nào khả nghi hay không, và in tất cả những gì ghi chép trên mạng vào trong phòng chat. Bào Triển cùng nhân viên kỹ thuật tiến hành xét nghiệm các vật chứng như là cốc nước, tất giấy, sợi tóc để lấy mẫu ADN. Giám đốc sở cảnh sát hỏi, vậy còn tôi làm gì? Giáo sư Lương đáp, đồng chí giao nhiệm vụ cho cảnh sát tìm người đàn ông lang thang định cưỡng bức tử thi. Anh ta là người đầu tiên đã nhìn thấy nạn nhân, biết đâu lại cung cấp được cho ta manh mối hữu dụng nào đó. Và còn nữa, hãy để chuyên gia dự thẩm của sở thẩm vấn lại mấy người dân đi đánh mặt chữ kia, rồi làm bút lục thuật lại tỉ mỉ. Mọi người đều có nhiệm vụ riêng và ai nấy cũng đều lập tức bắt tay vào hành động. Và chẳng bao lâu, các chiến sĩ cảnh sát đã liên tiếp hồi báo với giáo sư Lương những manh mối và thông tin mình đều nhận được. Bào Triển cầm kết quả xét nghiệm hóa học báo cáo với giáo sư. Bào Triển thông báo tiếp một việc vô cùng bất ngờ. Dung dịch trong cốc đặt trên bàn máy tính không phải là nước uống thông thường. Giáo sư Lương ngạc nhiên, vậy nó là cái gì? Bào Triển đáp, đó là nước tiểu. Sau khi hóa nghiệm, kết quả cho thấy dung dịch trong cốc và dung dịch lấy từ bồn cầu hoàn toàn giống nhau. Đây là điều khiến cho người ta khó lòng mà lý giải được. Nếu hung thủ trở lại phòng của nạn nhân vào ban đêm, thì sao y lại múc nước trong bồn cầu vào trong cốc? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nộp danh sách liệt kê tất cả những khách ra vào trong căn hộ của hai nữ cảnh sát trong vòng 3 tháng qua. Trong đó có nhân viên xử lý bồn cầu, nhân viên chuyển phát, nhân viên sửa chữa, nhân viên giao hàng, nhân viên sửa chữa đường mạng. Tất nhiên lần này, đội trưởng đội cảnh sát không quên ghi tên mình vào trong danh sách. Tommy kiểm tra bản kê chi tiêu trong thẻ tín dụng và thông tin tài khoản ngân hàng của hai nữ cảnh sát, nhưng không có điểm gì khác thường cả. Chỉ có điều cô cảm thấy số tiền tiết kiệm và tiền lương của họ không có khớp với nhau. Tuy họ không đến nỗi tiêu tiền vung tay qua trán, nhưng lại thường xuyên tiêu xài mua bán, mức tiêu phí vượt ra ngoài phạm vi tiền lương có thể chi trả. Trong nhật ký sử dụng trình duyệt và phòng chat, không thấy có điểm gì khả nghi. Nhưng trong một tài liệu ẩn đặt mật mã thì Tommy tìm thấy rất nhiều hình ảnh của hai cô gái, có kiểu chụp chân dung, có ảnh chụp đi du lịch, ảnh chụp chung hồi tốt nghiệp, trông họ có vẻ rất là thân mật. Còn có một bộ ảnh nghệ thuật mà trên đó Tôn Khởi Nhược mặc áo dài ôm cây đàn cầm và tạo hình mỹ nhân bận cổ trang. Còn Lê Uyển Đình thì mặc váy dài quét đất, trang điểm giống hệt một mệnh phụ phu nhân. Sau đó còn có mấy bức ảnh khổ lớn rất là sexy. Họ mặc đủ loại tất giấy khác nhau để khoe đôi chân thon dài. Còn có ảnh chụp họ mặc cảnh phục, tay cầm súng, roi da, côn cảnh sát, còng tay, trông rất lạnh lùng như một nữ hoàng băng giá. Các tấm ảnh trong bộ ảnh nghệ thuật đó đều được làm mờ phần mặt và mã số nhân viên cảnh sát. Giáo sư Lương có vẻ khá quan tâm đến chiếc roi ở trong ảnh. Đó là chiếc roi tua rua, được làm bằng da, roi không dài lắm, trông giống như chiếc đuôi ngựa. Ông yêu cầu bác sĩ pháp y khám nghiệm xem phần tím xanh ở eo nạn nhân có phải là do roi đánh gây ra hay không, và đồng thời yêu cầu Tommy tiếp tục kiểm tra những thông tin để ẩn ở trong máy tính. Chẳng bao lâu sau, chiếc roi trong bức ảnh đã được tìm thấy. Hòa Long dẫn đội lặn xuống dưới khúc sông mà xác nạn nhân nổi lên, đã phát hiện ra chiếc túi xách của Tôn Khởi Nhược. Và trong túi xách đó còn có cả roi da, còng tay, nhưng không thấy điện thoại và ví tiền. Mọi người bận rộn đến tận đêm khuya. Giáo sư Lường triệu tập cuộc họp công bố tình hình vụ án. Nạn nhân Tôn Khởi Nhược rất có khả năng hung thủ muốn buộc đá vào chân nạn nhân để thi thể nhanh chóng chìm xuống dưới đáy sông. Nhưng vì du thuyền đã đi tới quá gần, nên hung thủ cảm thấy hoảng hốt, vứt đại thi thể và túi xách đi xuống sông. Nhiều khả năng hung thủ có xe hoặc là có phương tiện vận chuyển nào đó. Lê Uyển Đình thì bị vứt xác ở trên đường phố. Điều đó chứng tỏ tố chất tâm lý phạm tội của hung thủ không có vững vàng lắm. Y không kịp chuẩn bị cẩn thận, trong lúc luống cuống, y chỉ có muốn phi tang cho xong. Mọi người thảo luận và phân tích thứ tự cũng như tuyến đường vứt xác. Lúc kết thúc cuộc họp đã hơn 12 giờ đêm. Đột nhiên cảnh sát trực ban xông vào phòng họp, anh ta khẩn cấp thông báo. Bảo vệ khu chung cư Nhã Viên vừa gọi điện thoại đến nói rằng khu nhà đó lại xảy ra chuyện kỳ quái. Tòa nhà nơi hai nữ cảnh sát bị sát hại thuê cứ sáng đèn lên lần lượt từ tầng 5 xuống tầng 1, rồi lại từ tầng 1 đi lên tầng 5, nhưng không hề thấy bóng người nào lên hay xuống ở cầu thang. Vừa lúc ấy điện thoại lại reo vang, thì ra nhân viên bảo vệ lấy máy điện thoại di động của mình để gọi điện đến. Ba nhân viên bảo vệ liều mạng định đi lên cầu thang để kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện quỷ quái gì. Giáo sư Lường nói trong điện thoại bảo họ là hãy bình tĩnh, đừng có tắt máy, đồng thời ra lệnh cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự và Quả Long phải lập tức lái xe đi đến khu chung cư Nhã Viên. Tất cả mọi người đều im lặng, lắng tai nghe ngóng. Trong điện thoại lại vang lên tiếng thảo luận thì thầm của mấy anh bảo vệ và tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cửa sổ trong cầu thang vẫn mở, Ba bảo vệ chỉ thấy gió lạnh lùa vào. Một bảo vệ nói vào trong điện thoại: "Tôi sợ lắm." Giáo sư Lương trấn an: "Đừng có lo, cảnh sát sẽ lập tức đến ngay bây giờ." Bảo vệ không lên tầng, mà họ chọn cách dừng lại ở chiếu nghỉ tầng 2. Người nào cũng đều căng thẳng đến tột độ. Họ cứ lo lắng ngẩng đầu nhìn lên cầu thang dẫn đi lên tầng 3. Đến tầng 5 thì đèn bật sáng. Các nhân viên bảo vệ loáng thoáng nghe thấy có tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống. Và một lát sau đèn tầng 4 lại bật sáng, rồi đèn tầng 5 lại tắt. Tiếp tục bước chân càng lúc càng rõ ràng, mà càng rõ lại càng khiến người ta phải dựng tóc gáy. Bởi âm thanh đó không phải tiếng chân người, mà đó là tiếng cọ sát vào nền cầu thang. Hơn nữa, động tác rất là chậm chạp. Khi âm thanh xuất hiện đến tầng 3, thì đèn tầng 2 nơi các bảo vệ đang đứng vụt tắt. Họ đứng lặng ngắt trong bóng tối rung lập cập, thậm chí còn không dám ho hay dậm chân để điều khiển đèn sáng trở lại. Họ chỉ biết ngay người nhìn lên trên cầu thang, và cuối cùng họ tròn mắt ra nhìn, có thứ gì đó đang chậm rãi bò qua chiếu nghỉ. Viên cảnh sát trực ban không nhìn thấy cảnh tượng ở hiện trường, chỉ nghe thấy tiếng thét rợn tóc gáy của các nhân viên bảo vệ vọng đến qua điện thoại. Có ma! Chương 3. Dấu vết trên đôi tấc giấy. Một người đàn bà tóc xõa sợi bò từ trên cầu thang xuống. Nửa thân dưới của bà ta cứng đờ, hai tay thọc vào đôi dép lê và cứ bò lên trên mặt đất. Tóc bà ta đã bết lại thành bánh, cứ quét lê trên mặt đất và toàn thân bốc ra một cái mùi rất khó ngửi. Người đàn bà ngẩng đầu lên, giữa màn tóc bẩn thỉu lộ ra một khuôn mặt nhem nhút. Bà ta cất giọng khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi?" Hệ thống đèn tự động bật sáng sau tiếng thét chói tai của các nhân viên bảo vệ. Vừa lúc ấy, Hỏa Long và đội trưởng đội cảnh sát hình sự vừa đến hiện trường. Họ liền lập tức tiến hành điều tra ngay và cuối cùng xác minh được thân thế người đàn bà này. Thì ra bà ta chính là vợ của lão chủ nhà. Vợ của lão chủ nhà bị liệt nửa thân dưới từ nhiều năm nay. Bởi vậy ông ta rất ít khi nhắc đến vợ với người ngoài, thậm chí còn nói rằng vợ mình đã chết. Thêm vào đó, thường ngày ông ta là người rất là ki bo kẹt sĩ, tính tình thì cổ quái, nên hàng xóm cũng ít khi qua lại. Chẳng ai trong khu chung cư hay biết vợ ông ta vẫn còn sống. Người phụ nữ này mắc bệnh tâm thần phân liệt, từ sáng đến tối cứ nằm trên giường. Có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn giải tỏa cuộc sống buồn chán đau khổ, nên bà ta thường bò ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm, rồi cứ thế bò lên bò xuống trên cầu thang hết lần này đến lần khác. Có điều cuối cùng người đàn bà tội nghiệp đó vẫn không đủ can đảm để bò ra khỏi cầu thang. Đối với bà ấy, thế giới bên ngoài cầu thang đầy dẫy những điều đáng sợ hay ấm áp những điều hấp dẫn. Hòa Long và đội trưởng đội cảnh sát tiến hành lục soát căn hộ của lão chủ nhà. Họ thấy một mình bà vợ sống trong căn phòng trống tan hoang, không có giường phản, chỉ có một manh chiếu trải ở trên nền nhà, cùng với cái chăn bẩn thỉu khó phân biệt nổi màu sắc. Hòa Long còn tìm thấy mấy đôi tấc giấy trong phòng con trai của chủ nhà. Ngay sau đó, Hòa Long và đội trưởng đội cảnh sát áp giải lão chủ nhà và cậu con trai đi về đồn cảnh sát, đồng thời giao trách nhiệm cho bảo vệ trông coi người vợ. Trong phòng bảo vệ, người đàn bà kêu khát, bò lên bò xuống bao nhiêu lượt cầu thang, đương nhiên là phải mệt và khát nước. Nhưng bà ấy không đợi bảo vệ đi lấy nước cho mình uống, mà tự cầm cái cốc vào múc nước ở trong bồn cầu, rồi cứ đưa lên miệng mình uống ừng ực. Nhìn vậy cũng đủ biết thường ngày bà ta ăn gì uống gì và chồng con đối xử với bà ta ra sao. Sau đó phía cảnh sát tiến hành giám định và kết luận dấu vân tay trên cốc ở trong nhà hai nữ cảnh sát chính là dấu vân tay của bà vợ lão chủ nhà. Sợi tóc xoăn dính trên bồn cầu cũng là tóc của bà ta. Có khả năng người phụ nữ mắc bệnh tâm thần phân liệt này đã lấy nhầm chìa khóa và đi vào phòng của hai nữ cảnh sát. Tóm lại, mọi hành vi quái dị của bà đều vượt ngưỡng phán đoán của người thường. Nhưng điều khiến cảnh sát cảm thấy kinh ngạc hơn là thái độ của lão chủ nhà và cậu con trai. Trong quá trình thẩm vấn, lão chủ nhà nói thẳng toẹt không cần giấu giếm: "Tôi không có giết người, nhưng có một người mà tôi rất muốn giết, đó chính là bà vợ của tôi. Bao năm nay bà ấy làm cái nhà này lụng bại, khổ thế nào không biết. Sao bà ấy không chịu chết sớm đi cho tôi nhờ." Cậu con trai của lão chủ nhà là một thiếu niên 14 tuổi, khuôn mặt tái xanh. Cậu ta cứ lặng lẽ như một chiếc bóng khi đối diện với mọi câu hỏi thẩm vấn. Khi Tommy xuất hiện trong phòng thì cậu ta mới chịu mở miệng. Phía cảnh sát nhận thấy điểm này nên giáo sư Lương cố ý sắp đặt cho Tommy nói chuyện với cậu ta. Phòng thẩm vấn là một không gian độc lập và khép kín, được lắp kính nhìn thấu một chiều. Bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại có thể nhìn rõ mọi chuyện diễn biến ở trong phòng thẩm vấn. Ba thành viên của tổ chuyên án và cảnh sát thành phố Phố Giang đều đứng bên ngoài để quan sát. Tommy mặc áo vest công sở, áo sơ mi trắng, giày cao gót màu đen, tất giấy mỏng màu đen. Con trai lão chủ nhà mặc đồng phục học sinh, nó ngồi trên ghế thẩm vấn phía bên kia bàn. Cậu ta cứ cúi mặt, thỉnh thoảng lại liếc ngang nhìn đôi chân thon dài của Tommy, rồi vội vã chuyển ánh nhìn sang đi nơi khác. Tommy bắt đầu vào đề: "Nào, bây giờ chỉ có hai chúng ta ở trong phòng, cháu có thể nói chuyện với cô được hay không?" Cậu bé liền gật đầu. Tommy lại nói tiếp: "Cháu đừng lo cho mẹ, các cô ở cùng chung cư sẽ chăm sóc cho mẹ cháu." Cậu con trai của chủ nhà lập tức phản ứng ngay: "Bà ta không phải là mẹ của cháu, mẹ cháu không giống như thế đâu." Tommy ngạc nhiên hỏi lại: "Ồ, vậy mẹ cháu trông như thế nào?" Cậu bé đỏ mặt bẽn lẽn: "Trông giống như cô." Tommy dò hỏi: "Cháu thích hai chị ở nhà đối diện có phải không?" Cậu bé lắp bắp: "Họ không phải chị." Tommy hỏi: "Thế họ là ai?" Cậu bé đáp: "Họ là mẹ cháu." Tommy bắt đầu toát cả mồ hôi lạnh rồi tiếp tục hỏi: "Vậy cháu lén sang nhà họ chơi có phải không?" Cậu con trai của chủ nhà liền gật đầu. Tommy lấy mấy đôi tất giấy trong túi đựng vật chứng đặt lên trên bàn, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cháu rất thích tất giấy hay sao?" Cậu bé nghiêng đầu nhìn vào đôi tất giấy mà Tommy đang đi ở trên chân, cánh mũi khẽ giật giật mấy cái rồi đáp: "Thích à?" Tommy tiếp tục: "Mấy đôi tất cháu giấu ở dưới gối lấy từ đâu ra vậy?" Cậu bé trả lời: "Là do cháu lấy trộm đấy." Tommy lựa lời khuyên giải: "Hành vi như vậy là không đúng đâu, cháu còn làm chuyện gì nữa hay nào, có thể kể cho cô nghe hay không?" Cậu bé ấp úng mãi một hồi lâu mới nói: Cháu Tommy khuyến khích: "Cô biết cháu rất là quý cô có đúng không? Vậy thì cháu phải ngoan mới được." Cậu bé định nói nhưng rồi lại ngừng, ngẩng đầu lên nhìn Tommy. Sau đó nó lại cúi gằm mặt xuống uốn éo nói: "Cháu thường để tất giấy vào giường khi cháu ngủ." Tommy lại toát cả mồ hôi lạnh. Câu trả lời khiến cô hết sức là bất ngờ, nhưng cứ trấn tĩnh hỏi tiếp: "Còn gì nữa hay không?" Cậu con trai của chủ nhà liếc mắt nhìn bắp vế của Tommy. Tommy ngồi vắt chân, tư thế rất là trang nhã. Hòa Long đứng bên ngoài phòng thẩm vấn chửi động: "Đúng là cái thằng quắt con." Anh muốn xông vào phòng nhưng bị Bao Triển ngăn lại. Tommy cũng cảm thấy rất là ngượng ngùng, cứ giả vờ như không nhìn thấy phản ứng khác thường của thằng bé. Cô lại tiếp tục dò hỏi. Sau khi buổi thẩm vấn kết thúc, phía cảnh sát thu được một thông tin. Buổi tối ngày thứ sáu, nhân lúc hai nữ cảnh sát không có nhà, thì cậu thiếu niên 14 tuổi này đã lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa đi vào căn hộ của họ, và cậu ta lấy trộm tất giấy. Sau đó hai nữ cảnh sát đột ngột quay trở về, cậu ta liền vội vàng chui vào trong tủ để ẩn nấp, và có nghe hai nữ cảnh sát đang cãi vã nhau. Trong quá trình cãi vã, họ đã đập vỡ lọ kem dưỡng da. Đợi hai người nữ cảnh sát này ngủ say, thì cậu thiếu niên kia trốn từ trong tủ quần áo, mới len lén chui ra ngoài, vứt chiếc tất giấy mình vừa cầm lên trên ghế sofa. Trước khi rời khỏi đó, cậu ta không quên trộm thêm vài đôi tất, sau đó mới đi về nhà ngủ. Tommy yêu cầu cậu con trai của chủ nhà cố gắng nhớ lại nội dung cuộc cãi vã của hai nữ cảnh sát, nhưng khi ấy cậu ta rất sợ nên chỉ nhớ được có mấy câu như thế này: Lê Uyển Đình, người khách này rất là quan trọng, còn trả tiền nhiều gấp đôi những khách khác. Tồn Khởi Như, nhưng em không muốn làm cái nghề này. Lê Uyển Đình, em nói thế làm sao được, chị đã hẹn họ ngày mai đến rồi. USB của chị đâu rồi cũng không biết nữa. Tồn Khởi Như, em chỉ muốn rút chân ra khỏi cái nghề này thôi. Tổ chuyên án và cảnh sát Phố Giang phân tích và đều cho rằng căn hộ của hai nữ cảnh sát không phải hiện trường gây án, và căn cứ vào camera ở khu chung cư và những thông tin mà bảo vệ cung cấp thì hai nữ cảnh sát này đã rời khỏi khu chung cư vào khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày thứ Bảy. Sau đó họ không quay trở lại nữa. Khả năng lão chủ nhà và cậu con trai gây án thì không lớn lắm, có thể loại trừ ra khỏi danh sách bị tình nghi. Bởi vậy ít lâu sau, họ đã thả hai người này ra. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự giữ lời hứa là trả tiền thuê phòng của hai nữ cảnh sát lại cho lão chủ nhà, rồi dặn dò ông ta phải đối xử tốt với vợ, đồng thời còn phải hứa là bất kỳ khi nào cảnh sát gọi đến là lập tức phải đến ngay. Trong phòng họp, mọi người thảo luận và phân tích lại tình hình vụ án. Tất cả đều nhất trí cho rằng tìm ra hiện trường gây án sẽ là điểm mấu chốt để phá được vụ án này. Giáo sư Lương tìm 10 tờ giấy, viết ra 10 vấn đề, rồi ông bảo mọi người: chỉ cần tìm ra đáp án của 10 câu hỏi này, lập tức có thể phá án và tìm ra được sự thật. Và 10 câu hỏi ông ta nêu ra như sau: thu nhập ngoài tiền lương của hai nữ cảnh sát từ đâu ra, và ai đã cho họ tiền? Vì sao bằng máy tính lại dịch chuyển? Người đã xây dịch chiếc bàn muốn tìm hoặc là muốn hủy cái vật gì? Và chiếc USB trong cuộc cãi vã của hai nữ cảnh sát bây giờ nó đang ở đâu? Bộ ảnh SM kia là do ai chụp? Vì sao nữ cảnh sát lại tin tưởng người đó đến mức dám để lộ bí mật của bản thân mình? Khẩu súng trong bộ ảnh kia là đồ thật hay là đồ giả? Bởi vì nữ cảnh sát xử lý giấy tờ thì không có súng. Những phụ kiện được mua ở cửa hàng hay là đặt mua ở trên mạng? Và nơi diễn ra quá trình đó ở nơi nào? Họ đóng vai trò gì trong bộ ảnh này? Tôn Khởi Nhược là trinh nữ, Lê Uyển Đình lại không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Vậy phải chăng họ đi xâm hại tình dục của người khác? Tối thứ Bảy họ rời khỏi chung cư, và đêm Chủ Nhật phát hiện ra thi thể của họ. Vậy trong thời gian này họ đã ăn những gì và ăn ở đâu? Những khách quan trọng mà họ nhắc đến rốt cuộc người đó là ai? Họ liên lạc với khách hàng bằng phương thức nào? Bộ ảnh trong máy tính được in ra, những vật chứng khác cũng đều được chụp lại. Hỏa Long nhìn khẩu súng trong ảnh một thoáng rồi nhận xét: đây là khẩu 92-9, đó là súng thật. Những đồng chí cảnh sát giàu kinh nghiệm có mặt trong phòng họp cũng quan sát và kết luận đây là súng thật, chắc chắn không thể nhìn lầm được. Đội trưởng đội cảnh sát chợt đứng lên, anh ta do dự một lát rồi nói: tôi xin được trả lời một trong những câu hỏi của giáo sư Lương, vì đây là súng của tôi đã vi phạm kỷ luật của cảnh sát. Và theo lời kể của đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì anh ta có tình cảm với Lê Uyển Đình, thậm chí hai người đã nảy sinh quan hệ, nhưng mà anh ta đã có vợ con, trong khi chuyện ngoại tình này cũng chẳng vẻ vang gì, nên anh ta cứ tìm cách giấu giếm. Khẩu súng ấy là trước đây anh ta đã cho Lê Uyển Đình mượn để mà chụp ảnh. Mấy bức ảnh mặc cảnh phục là cũng do anh ta chụp cho cô ấy. Có điều lúc đó anh ta chỉ nghĩ hai cô gái đó muốn chụp ảnh lại để lưu lại tuổi thanh xuân, chứ không hề biết Lê Uyển Đình và Tôn Khởi Nhược chụp ảnh đó với mục đích nào khác. Đội trưởng đội cảnh sát cứ thanh minh. Hai ngày cuối tuần anh ta và giám đốc sở cảnh sát đi công tác ở tỉnh ngoài, cho đến tận sáng thứ hai mới trở về nhiệm sở. Giám đốc sở cảnh sát cũng gật đầu chứng thực lời của đội trưởng đội cảnh sát đó là đúng. Giám đốc sở cảnh sát còn bổ sung thêm: hai ngày cuối tuần chúng tôi tham dự hội nghị ở thành phố bên cạnh. Giáo sư Lường phân công lại nhiệm vụ. Họa Long và đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách lấy băng ghi hình ở trong camera của tất cả các khách sạn trong thành phố, kiểm tra xem hai nữ cảnh sát đó có ra vào nơi đó hay không. Bao Triển và bác sĩ pháp y tiến hành hóa nghiệm, coi thức ăn trong dạ dày của hai nạn nhân và căn cứ vào kết quả khám nghiệm để thu hẹp phạm vi địa điểm điều tra như là nhà hàng hay khách sạn. Tommy đến tất cả các cửa hàng bán đồ chơi người lớn ở trong thành phố. Giáo sư Lương yêu cầu tất cả mọi người đều phải mặc đồ thường phục và mang theo tấm hình của hai nữ cảnh sát. Một ngày trôi qua mà không có thu hoạch gì. Cảnh sát thành phố Phố Giang đổ lực lượng lớn tiến hành lục soát theo phương thức kéo lưới. Mọi người cứ bận rộn đến quay cuồng, nhưng cuối cùng thì cũng chưa tìm thấy manh mối nào có giá trị. Tiến triển của vụ án lại rơi vào trạng thái bị đông cứng. Để nâng cao hiệu quả, Tommy và các nữ cảnh sát cùng tổ đã chia nhau ra điều tra từng cửa hàng đồ chơi của người lớn. Vì sở cảnh sát không thể cung cấp đủ lượng xe cần dùng, nên họ phải thuê một chiếc xe taxi đi đến từng địa điểm theo thông tin đăng ký do sở công thương cung cấp để tiến hành điều tra. Chiều muộn ngày hôm sau, một mình Tommy đi đến cửa hàng ở gần ga tàu hỏa. Ông chủ là gã đàn ông trung niên râu quai nón xòm xòm. Anh ta đang định hạ cửa cuốn để đóng cửa hàng. Tommy vội bước đến gần, giơ tấm ảnh hai nữ cảnh sát ra, hỏi anh ta đã từng gặp họ bao giờ chưa. Gã đàn ông râu sòm lắc đầu bảo: tôi chưa từng gặp. Tommy lại mấy bức ảnh hỏi cửa hàng anh ta có bán đồ vật giống như trong ảnh này hay không. Gã râu sòm dò hỏi: cô muốn mua hay sao? Tommy vòng vo: vậy nói đâu, tôi muốn xem hàng. Gã râu sòm nói: ở trong kho. Cô muốn mua không? Cô mua thì tôi mới lấy cho cô xem. Tommy đáp: thì tôi muốn mua. Gã râu sòm bảo Tommy cứ đi theo anh ta. Khi ấy đã hơn 8 giờ tối, đường phố vắng bóng người qua lại, nhưng Tommy chẳng hề cảnh giác. Họ đi đến phía đối diện của con phố, bước vào sân của một xưởng chế biến thịt. Trong sân có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Gã râu sòm liền lấy chìa khóa mở cửa nhà kho. Tommy đi theo vào. Ngay khi ấy, cánh cửa bất ngờ đóng sập lại. Chương 4. Nhà kho. Đó là một kho lạnh bỏ hoang. Bên trong cánh cửa được bơm nhựa nhiệt dẻo bằng máy bơm keo, nên có tính giữ nhiệt và cách nhiệt vô cùng tốt. Khi cửa về đúng vị trí, nó sẽ tự động đóng sập xuống, đồng thời ép chặt mép cửa vào mặt đất. Cấu trúc cửa là các tấm cách nhiệt có bản lề tự động. Xung quanh có đệm kính bằng cao su hình nhiều ngăn. Mỗi cửa được gắn lên một tấm ban gọi là tấm cửa. Bên trong cửa được bố trí màn chắn khí làm bằng nhựa dẻo để hạn chế dòng nhiệt bị tổn thất. Bởi vậy kho lạnh không chỉ có tác dụng cách nhiệt tốt mà còn có tác dụng cách âm rất là tuyệt vời. Sau khi đóng cửa sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở bên ngoài. Hay nói cách khác, đây là một thế giới cô lập và tĩnh mịch hoàn toàn. Gã râu sò bật đèn lên, lấy mấy thứ đồ giống như là trong tấm ảnh. Tommy lạnh lùng gằn giọng, mở cửa. Gã râu sòm vỗ trán bồm bộp như thể vừa nhớ ra điều gì, rồi anh ta kêu lên, thôi chết rồi, bỏ quên chìa khóa ở bên ngoài mất rồi. Nếu không có chìa khóa thì không thể mở được cái loại cửa kho lạnh này từ bên trong. Cũng bởi vậy nên mới thường xảy ra chuyện có người chết ở trong kho lạnh vì bị ai đó bên ngoài không biết đã khóa nhầm. Dạo trước có 8 nữ công nhân ở một công ty nọ cũng bị đồng nghiệp vô tình khóa cửa nhốt ở bên trong. Khi người ta phát hiện ra thì 8 cô gái đã chết cống. Tommy không hề nao núng, cô bình tĩnh rút điện thoại ra, nhưng chết nổi trong kho lạnh bỏ hoang này không bắt được sóng. Và cô đưa mắt quan sát khắp xung quanh. Khu vực sát chân tường đặt rất nhiều thùng giấy, trên vách tường lại không có cửa sổ. Đến lúc này cô cảm thấy hơi hoảng. Gã đàn ông nơm háo sắc bắt đầu giải thích cách sử dụng từng món đồ chơi cho Tommy nghe. Tommy xông tới túm lấy cổ áo của gã, rồi lục soát khắp người để đi tìm chìa khóa. Gã râu sòm cười như nắc nẻ, vừa tránh tay của Tommy vừa nói ỏn ẻn, đừng có nghịch như thế, buồn lắm. Tommy tìm thấy một chùm chìa khóa, nhưng không có chiếc chìa nào mở được ổ khóa cửa kho lạnh. Xem ra gã đã giấu nhẹm cái chìa khóa đó rồi. Gã râu sòm nói, tất cả hết 200 tệ. Tommy trợn trừng đôi mắt, giận không nói nên lời, chỉ tay về phía cửa ra lệnh, mở nó ra ngay, tôi là cảnh sát. Thử nghĩ xem anh sẽ phải gánh hậu quả gì nếu anh động đến cảnh sát. Gã râu sòm gật đầu cúi lưng, giọng tỏ vẻ yếu thế, tôi có thể không cần lấy tiền hàng của cô. Tommy chống nạnh quá, đồ khốn, rốt cuộc là anh muốn gì? Gã râu sòm chạm phải cái ánh mắt lạnh tanh của Tommy, đột nhiên gã run cập cập, chân nhũn ra, quỳ mọp xuống cung kính dập đầu mấy cái. Thưa nữ hoàng điện hạ, xin người hãy trừng phạt nô tài. Tommy giật lùi về phía sau một bước, lửa giận bốc lên trên đầu. Cô lao đến, giơ tay giáng thẳng hai bạt tay, sau đó túm lấy tóc gã gằn từng chữ, chìa khóa đâu? Gã râu sòm không hề tức giận mà ngược lại, gã tỏ vẻ rất là phấn khích. Tommy giơ chân đá thêm một cú, trúng vai của gã. Gã đàn ông biến thái ngã lông lóc trên mặt đất. Tommy lại giơ chân muốn giẫm cái đôi giày cao gót vào mặt của gã rồi quát hỏi, chìa khóa để ở đâu? Gã râu sòm đáp lại bằng một giọng run rẩy yếu đuối, hãy chà đạp nô tài nữa đi, hỡi nữ hoàng cao quý. Nghe giọng, Tommy đoán gã giấu chìa khóa trong miệng. Cô liền nghiêm giọng, há mồm ra. Chẳng ngờ gã đã nuốt được cái chìa khóa vào trong bụng. Tommy cố nén lửa giận, cô kiểm tra bốn phía xem có lối nào đi ra hay không, nhưng đây là một không gian hoàn toàn khép kín, không hề có đường thoát thân. Bên trong các thùng giấy đặt cạnh tường có đủ các loại đồ chơi của người lớn. Tommy thấm mệt, cô lôi chiếc ghế quý phi ra rồi ngồi lên trên ghế, lạnh lùng nhìn gã đàn ông trước mặt. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng tổ chuyên án mới tìm được đến nơi. Họ đã lấy cưa điện xung kích và búa tạ để đập cửa. Cánh cửa bật mở, Hỏa Long dẫn một đội cảnh sát xông vào. Trên mặt đất nhà kho có một người đàn ông đang nằm co quắp. Gã ta đã bị trói chặt, chẳng khác nào người ta trói một con lợn. Tommy thì ngồi co ro như chứ mèo con ở trên ghế, nước mắt lưng tròng, tay cô nắm chặt cái vật gì đó. Cảnh sát áp giải cái tên cửa hàng đi về đồn. Giáo sư Lương và Bao Triển thẩm vấn gã cả đêm. Căn cứ theo lời khai của gã thì thường có một số khách hàng đến cửa hàng của gã mua đồ, trong đó cũng có hai nữ cảnh sát giống như là trong ảnh. Hôm ấy cũng vào lúc chiều muộn, hai nữ cảnh sát đó đã đến cửa hàng của gã. Hôm sau, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp yêu cầu cảnh sát thành phố Phố Giang và tổ chuyên án phải nhanh chóng phá án. Vụ án này gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và đủ mọi lời đồn thổi lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm. Họ nói ngay cả cảnh sát còn bị sát hại thì làm sao người dân cảm thấy an toàn được. Bởi vậy, tính phá hoại của vụ án này đối với ổn định xã hội nguy hiểm khôn lường. Tommy không tham gia cuộc họp, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi chiếc bóng sợ hãi cứ đè nặng trong lòng. Ngoài ba thành viên của tổ chuyên án ra thì có thêm hai người nữa cũng đến tham dự, đó là giám đốc sở cảnh sát thành phố Phố Giang và đội trưởng đội hình sự. Giám đốc sở và đội trưởng nói rằng vụ án đã có những bước đột phá, rất có khả năng ông chủ cửa hàng chính là hung thủ để giết người, cần phải tăng cường mức độ thẩm vấn. Giáo sư Lương cười nói, hung thủ chắc không phải là anh ta. Lãnh đạo thành phố đề nghị giáo sư Lương phải trình bày suy nghĩ. Họ hỏi, vậy giáo sư cho rằng? Giáo sư thong thả trả lời, hung thủ ở chính ngay trong căn phòng này. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lập tức đứng bật dậy, giận dữ chất vấn. Vậy giáo sư nghi ngờ tôi hay sao? Giáo sư Lương đánh mắt ra hiệu. Quả Long hiểu ý liền đứng dậy đến bên cạnh đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vỗ nhẹ vào vai, ý bảo anh ta đừng có kích động. Đội trưởng giận phần phần ngồi xuống. Hỏa Long cũng ngồi xuống ngay bên cạnh gã. Giáo sư Lương nói tiếp, không phải tôi nghi ngờ mà là khẳng định, hung thủ chính là cậu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Mà nói cho chính xác hơn thì cậu là một trong hai hung thủ. Hai vị lãnh đạo thành phố lại đưa mắt nhìn nhau, giám đốc sở cảnh sát thì lúng túng, không khí phòng họp bỗng chốc trở nên đông đặc đến ngột ngạt. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đập bàn hét lớn, vù khống, ông có bằng chứng hay không? Giáo sư Lương đáp, cậu tưởng rằng một tai có thể che kín được bầu trời hay sao? Các cậu làm rất là kín kẽ, xong mà đã quên mất hai người. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự buộc miệng hỏi, là hai người nào? Giáo sư Lương trả lời, vợ ông chủ nhà và người đàn ông lang thang. Vợ ông chủ nhà là một bệnh nhân mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Để tôi giải thích cho cậu hiểu thế nào gọi là chứng tâm thần phân liệt. Đó là loại bệnh mà khi tỉnh táo, bà ấy chẳng khác nào như một người bình thường. Nhưng khi phát bệnh thì lại giống như một người mộng du, không ý thức được mình đang làm cái gì. Tối hôm chủ nhật, người phụ nữ đó lại bắt đầu bị mộng du. Nhưng khi tỉnh lại, bà ấy phát hiện mình đang ở trong một gian phòng, chính là căn phòng trống của hai nữ cảnh sát. Từ khe cửa bà nhìn thấy có một người đang tìm kiếm cái gì đó ở trong phòng. Một lát sau, người đó đóng cửa rồi bỏ đi. Bảo vệ trong khu chung cư cũng chứng thực điều này, là tối hôm chủ nhật cũng chính là hôm cậu khai cậu đi họp ở ngoại tỉnh vẫn chưa có về. Bảo vệ tòa nhà nói họ nhìn thấy ánh đèn hắt ra ở ô cửa sổ căn hộ của hai nữ cảnh sát sáng lên một chút. Và tôi đưa ảnh cậu cho vợ ông chủ nhà để nhận dạng, và bà ta lập tức nhận ra ngay là cậu. Đội trưởng đội cảnh sát lạnh lùng nói, vớ vẩn, lời của một người điên không thể coi đó là bằng chứng được. Giáo sư Lương bình thản nói tiếp, thế thì vẫn chưa, còn một nhân chứng nữa đấy. Đó chính là người đàn ông lang thang trong con hẻm nọ. Chúng tôi đã tìm ra anh ta. Lúc đó anh ta nhìn thấy người ta vứt một người phụ nữ từ trên xe xuống đường. Chú ý nhé, anh ta không phải là bệnh nhân tâm thần, mà là một người hoàn toàn bình thường, bị chủ công trình quỵt nợ nên đi lang thang đầu đường xó chợ, không có nhà để về. Khi ấy anh ta ở chính cái nơi mà cậu vứt xác, nằm ngủ ngay cạnh thùng rác. Anh ta đã nhận ra chiếc xe hất cái xác đó xuống, đó là xe cảnh sát. Không chỉ vậy mà còn nhớ rất rõ số xe. Đội trưởng đội cảnh sát lạc giọng đi để phủ nhận, không, không thể có chuyện đó được. Giáo sư Lương vẫn giữ giọng đều đều, không có gì là khó hiểu cả, bởi vì số xe của các cậu quá là dễ nhớ. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi nó cũng nhớ ra được. Mọi người đều biết xe của các lãnh đạo có một đặc trưng chí mạng, đó là đơn giản và dễ nhớ. Đội trưởng đội cảnh sát còn cố giảo biện: toàn là những lời khai mang. Sự thật là tôi với giám đốc sở cảnh sát đang sang thành phố bên cạnh để tham dự hội nghị, mãi tới sáng sớm thứ hai mới trở về. Giáo sư Lường đột ngột chuyển chủ đề: rốt cuộc vật cậu muốn tìm đó là vật gì? Đội trưởng đội cảnh sát tái mét khuôn mặt luống cuống đáp: làm sao tôi biết ông ám chỉ là vật gì? Ông đừng có hòng văn bẫy tôi. Giáo sư Lường nói: đó có phải là chiếc USB? Chúng tôi đã tìm thấy nó ở ngay trong nhà kho của ông chủ cửa hàng. Xem ra người khách mà Lê Uyển Đình và Tôn Khởi Nhược nhắc đến không chỉ có một vị. Chương 5: bịt đầu mối. Nội tâm mỗi người đều có một khuôn mặt bí mật và đen tối. Giáo sư Đường Thế Đức, một học giả uyên bác và đạo mạo, lại xâm hại trẻ em vị thành niên. Tổng giám đốc công ty liên doanh với nước ngoài Trần Ngọc Như nuôi gái bao. Nữ cảnh sát Tô Tinh hay người tình như thay áo. Những cô gái lặng lẽ ngồi sau cánh cửa kính của bao tiệm cắt tóc đều biết những người đàn ông bụng phệ qua đường đang nghĩ gì. Mỗi cọng cỏ đều có một tâm sự không vui. Mỗi hạt bụi nhỏ đều nở ra một bông hoa bí mật. Tôn Khởi Nhược đi giày vải đế thấp, lặng lẽ đi trên con đường dành riêng cho người mù màu vàng lông gà. Lòng bàn chân cảm thấy ngâm ngẫm đau. Cơn đau nhẹ càng khắc sâu thêm nỗi hoài niệm với cuộc sống trước đây và người bạn trai cũ. Lê Uyển Đình đeo bốt đen, váy đầm eo cao cổ trễ màu trắng, vẻ mặt thì kiêu ngạo bất cần đời. Đôi bốt càng thể hiện vẻ phong tình của cô. Uyển Đình hút đến điếu thuốc thứ ba, đầu chỉ chăm chăm nghĩ một điều: tới bao giờ mình mới sở hữu được một chiếc xe hơi nhỉ? Hai cô gái đi trên đường, họ đều là những cô gái nghèo thật và thời thượng giả tạo. Hai cô gái đều đi tất giấy theo đúng yêu cầu của khách hàng. Hồi còn học đại học, họ từng bán tất giấy. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, họ tìm được con đường giúp mình kiếm ra được nhiều tiền hơn là bán tất giấy gấp bội lần. Đương nhiên khi dẫm lên con đường này rồi, họ vẫn phải đeo tất giấy, đi giày cao gót hoặc là bốt. Như ta đã từng nói ở đoạn trước, trong nội tâm mỗi con người đều ẩn giấu một khuôn mặt bí mật. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự là kẻ đam mê XM. Ban đầu anh ta không hề biết gì và cũng không ý thức chút nào về khuynh hướng của bản thân. Khi phá án bắt được một ổ mại dâm xuất phát thì tâm lý là hiếu kỳ. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự bắt đầu tìm kiếm các kiến thức liên quan đến SM trên mạng. Sau đó anh ta nói với Lê Uyển Đình rằng: em có biết không, làm nữ hoàng kiếm được nhiều tiền hơn lương bổng của cả hai chúng ta cộng gộp lại nữa đấy. Không những vậy, thị trường của nghề này rất là tiềm năng, rất nhiều người có sở thích biến thái. Lê Uyển Đình nói: em cũng nghe người ta bảo như thế, chắc chắn là kiếm được nhiều tiền hơn là bán tất giấy bội phần. Mối quan hệ của họ từ yêu đương đã bắt đầu thay đổi, nhưng họ cứ che giấu nên không ai trong sở cảnh sát nhận ra được điều đó. Vì quá khát khao có được nhiều tiền nên Lê Uyển Đình chính thức trở thành nữ hoàng. Cô ta luôn chọn những khách sạn hoặc nhà hàng ở các thành phố xung quanh để cho an toàn, và đối tượng quan hệ đều là những khách hàng thuộc tầng lớp cao và có thu nhập tốt. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đóng vai trò môi giới giúp cô ta từng mối hàng. Nhờ ưu thế nghề nghiệp nên anh ta có thể ngấm ngầm điều tra lai lịch thân thế của khách hàng. Bởi vậy Lê Uyển Đình không hề lo lắng mỗi khi đi gặp khách. Hôm qua còn là người tình, hôm nay đã là bà chủ, nên nghiễm nhiên đội trưởng sinh ra cái ý ghen tuông. Khi thấy Lê Uyển Đình đi với những người khác, anh ta rất là buồn và đau lòng. Thứ đau lòng ấy là cảm giác mà những người bình thường như chúng ta không thể nào hiểu nổi. Để an ủi người tình cũ, Lê Uyển Đình hứa sẽ tặng anh ta một món quà. Đồng thời cũng vì muốn kiếm được nhiều tiền, người đàn bà ưa hưởng thụ vật chất bắt đầu nảy sinh ý định lôi kéo Tôn Khởi Nhược đi vào trong cái giới này. Vả lại họ lại sống cùng với nhau. Uyển Đình khó mà giấu giếm được mãi cái chuyện mình làm nữ hoàng với Khởi Nhược. Sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ta phát hiện ra mà thôi. Thế là Uyển Đình thản nhiên kể cho Khởi Nhược nghe công việc của mình. Khởi Nhược không hề biết rằng người khách đầu tiên cô gặp đó chính là đội trưởng. Trong lúc Khởi Nhược lúng túng thì Uyển Đình đã ranh mảnh lấy máy quay lại, rồi lưu nó lại trong USB để sau này mang ra khống chế Khởi Nhược không được phép rút chân ra khỏi cái vũng bùn. Đồng thời còn lấy đó để làm chứng cứ tống tiền đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Người đàn bà đầy mưu mô này có khát vọng kiểm soát người khác một cách mạnh mẽ. Một lần trong lúc tụ tập ăn uống, ngoài ba người họ ra còn có giám đốc sở cảnh sát cùng đến tham gia. Họ nói chuyện với nhau như thế này: Uyển Đình, đồng chí đội trưởng kính mến ơi, giúp chúng tôi giải quyết vấn đề nhà cửa có được không nào? Nhà chị em chúng tôi hình như là có ma hay sao ấy. Khởi Nhược thì gật đầu lia lịa: Đúng đấy, có ma thật đó. Cứ nửa đêm tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đi lại trên cầu thang. Căn phòng trống ở gần kề, hình như có động tĩnh gì đó nghe lạ lắm. Giám đốc sở cảnh sát lại khéo léo gạt đi: Uyển Đình, Khởi Nhược này, tòa nhà của sở cảnh sát được các nhân viên hùng vốn để xây dựng, trong khi hai cô lại chân ướt chân ráo vào sở làm việc chưa được bao lâu. Hai cô yếu bóng vía nên thần hồn nát thần tính thôi mà. Uyển Đình quát mắt: Ai bảo là bọn tôi yếu bóng vía? Đội trưởng vội vã sửa lời: Vâng vâng, các cô đều là mạnh mẽ. Khởi Nhược lại thanh minh: Không phải chúng tôi thần hồn nát thần tính. Tối qua tôi còn nghe thấy có người khóc ở cầu thang, đôi lúc còn phát hiện đồ đạc trong phòng lại bị di chuyển vị trí nữa cơ. Sau chầu rượu, giám đốc sở cảnh sát và đội trưởng đội cảnh sát hình sự lái xe đưa hai cô gái đi về, tiện đường ghé kiểm tra xem chuyện ma mảnh đó như thế nào. Và cũng trong lần đưa về đó, giám đốc sở cảnh sát đã vô tình phát hiện ra công việc mà hai cô đang làm thêm. Khi vô tình mở cái file trong USB mà hai cô gái vẫn cắm ở trên máy tính, giám đốc sở cảnh sát liền giấu ngay cái USB đó trong túi áo. Sau khi đội trưởng và hai cô gái đó trở về, ông ta cố hết sức đè nén cảm xúc khó tả trong lòng mình, giả đò như không hề hay biết chuyện gì, rồi cùng với đội trưởng lái xe rời khỏi nhà hai cô ta. Ông ta sao lưu nội dung trong USB ra thành thêm một bản nữa, rồi khéo léo nhờ đội trưởng lén trả cái USB này về cho chủ nhân của nó. Chiều tối hôm ấy, hai nữ cảnh sát đi mua đồ. Sau khi hai nữ quàng đi khuất dạng thì gã chủ cửa hàng mới phát hiện ra chiếc USB kẹp trong tờ tiền. Gã liền tiện tay vứt đại nó vào trong nhà kho. Sau đó Tommy nhặt được chiếc USB đó, và trong quá trình thẩm vấn gã, cô biết được hai nữ cảnh sát bị sát hại cũng đã đến đây và đã đánh rơi chiếc USB này. Thật ra tổ chuyên án nảy sinh thái độ nghi ngờ với đội trưởng đội cảnh sát hình sự từ lâu. Khi điều tra bản kê chi tiết sử dụng thẻ tín dụng của Lê Uyển Đình, Tommy phát hiện cô ta đã mua một chiếc máy tính xách tay và hai chiếc điện thoại di động. Nhưng tổ chuyên án lại không hề phát hiện thấy những đồ vật đó ở trong phòng. Trong khi từ đầu chí cuối đội trưởng đội cảnh sát hình sự không hề nhắc đến sự tồn tại của chúng. Mà theo lời anh ta nói thì không phát hiện thấy dấu tích bị mất cắp tài sản. Tổ chuyên án phân tích và nhận định có lẽ đội trưởng đội cảnh sát là kẻ trong cuộc, Chắc chắn anh ta biết rõ nội tình. Đó cũng là thời điểm tổ chuyên án bắt đầu nghi ngờ đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Ngặt nổi hiện giờ trong tay lại không có chứng cớ, bởi vậy họ không thể nào vạch mặt anh ta ra được. Theo tiến triển của vụ án khi điều tra khẩu súng chụp trong bộ ảnh của hai nữ cảnh sát, đội trưởng đội cảnh sát mới ép phải khai ra mối quan hệ của mình. Đồng thời Thanh Minh, khi xảy ra vụ án anh ta lại đi công tác cùng với giám đốc sở cảnh sát, giáo sư Lương, để Họa Long và đội trưởng đội cảnh sát cùng đi kiểm tra các băng ghi hình trong camera ở các nhà hàng khách sạn thành phố, muốn tung quả mù. Giáo sư không né tránh việc cho đội trưởng đội cảnh sát cùng tham gia phá án, bởi ông không muốn đánh rắn động cỏ. Vụ án này không chỉ liên quan đến đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà còn có liên quan đến giám đốc sở cảnh sát, nên đặc biệt nghiêm trọng. Cũng bởi thế mọi hành động đều phải vô cùng thận trọng. Giáo sư Lương lẳng lặng liên hệ với Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc. Phó Cục trưởng huy động tất cả các loại máy móc chuyên dụng và cả các chiến tuyến bí mật để điều tra hành tung trong hai ngày cuối tuần của đội trưởng đội cảnh sát hình sự và giám đốc sở cảnh sát thành phố Phố Giang. Cuối cùng họ phát hiện giám đốc sở cảnh sát thành phố Phố Giang và đội trưởng đội cảnh sát hình sự xuất hiện trên màn hình camera của một khách sạn ở thành phố láng giềng. Ngoài ra họ còn thấy hình ảnh Lê Uyển Đình và Tôn Khởi Nhược cũng xuất hiện trong quán rượu này vào sáng ngày Chủ nhật. Đêm Chủ nhật, giám đốc sở và đội trưởng mỗi người kéo một vali to rời khỏi khách sạn. Đến giờ có thể khẳng định chắc chắn hung thủ chính là giám đốc sở cảnh sát thành phố Phố Giang và đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Sau đó qua quá trình xét hỏi đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tổ chuyên án được biết giữa bốn người họ đã xảy ra đoạn hội thoại như thế này khi cùng ở trong một khách sạn. Lê Uyển Đình: "Ôi trời, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Khởi Nhược ơi, không ngờ người khách này chính là giám đốc sở cảnh sát đáng kính của chúng ta." Giám đốc sở cảnh sát lặng người đi, không thốt được tiếng nào. 10 phút sau, Uyển Đình lập tức truyền giọng nửa nhõng nhẽo nửa uy hiếp: "Giám đốc à, em muốn một chiếc xe hơi, một căn nhà. Khởi Nhược, em muốn gì thì cứ việc bảo giám đốc biết nhé." Khởi Nhược sợ hãi lắp bắp nói: "Em chỉ muốn từ chức rời khỏi sở cảnh sát." Giám đốc sở cảnh sát vẫn không nói gì. Uyển Đình đổi giọng tiếp tục chất vấn: "Nào, khi nào mới mua xe cho em? Em đã ngắm trước một chiếc BMW màu đỏ. Anh nói gì đi chứ? Nếu không, em sẽ cho cả thiên hạ xem bộ mặt thật của anh. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần em tung ra cái video này thì tiền đồ của anh coi như là xong." Giám đốc sở cảnh sát với đội trưởng đội cảnh sát hình sự không nói không rằng, mặt ai nấy cũng đều xám xanh. Uyển Đình vỗ nhẹ vào chiếc máy quay ở trong tay mình thách thức. Giám đốc sở cảnh sát đột nhiên đứng bật dậy, đẩy Uyển Đình xuống đất, bập cái còng số 8 vào hai cổ tay của cô. Tôn Khởi Nhược vội vàng vứt máy ảnh, hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa mở được cửa thì đội trưởng đội cảnh sát kịp nhào tới. Loại còng tay này có lớp da bọc quanh để bảo vệ cổ tay. Bởi vậy, trong quá trình giám đốc sở cảnh sát và đội trưởng đội hình sự bóp cổ hai nữ cảnh sát thì cổ tay của họ vẫn không hề lưu lại vết tích giãy giụa hay giằng co. Sau khi ra tay sát hại, họ chọn cách vứt đại xác nạn nhân ở một nơi nào đó, bởi họ biết hai nữ cảnh sát chết sẽ khiến cho giới cảnh sát triển khai ra để điều tra. Bất luận họ xử lý xác khéo léo đến đâu thì vẫn sẽ bị phát hiện. Khi tỉnh khỏi vai diễn trong trò chơi, họ thề với nhau là sẽ tiêu hủy tất cả những gì có liên quan đến cái thế giới đáng sợ này. Giờ đây họ giống như con kiến bò cùng một sợi dây. Họ đã làm việc cùng với nhau bao nhiêu năm và cùng phá hết bao nhiêu vụ án, còn lúc này họ cùng nhau trở thành tội phạm. Trong lòng hai người mơ hồ, thấp thỏm và mong đợi phong ba bão táp ập đến. Đối với hai cảnh sát biến chất, chuyện đó khiến họ cảm thấy bất lực. Trong lịch sử phạm tội có rất nhiều vụ án mà hung thủ chính là cảnh sát. Những vụ án này đều có chung một đặc điểm, đó là bày hiện trường giả rất là tinh vi và khó mà điều tra ra chân tướng. Chính vì vậy những vụ án đó thường vô cùng ly kỳ. Thậm chí người ta còn không thể lý giải nổi động cơ giết người của một số tội phạm. Ví dụ như một cảnh sát ở Canada cố ý giết người rồi tự mình đi phá án. Hay một cặp vợ chồng cảnh sát rất nổi tiếng ở Mỹ, trong khi người chồng lấy súng bắn vào một người đi đường thì người vợ lại đảm nhiệm vai trò cứu nạn nhân và chữa lành vết thương. Sau khi tổ chuyên án quay về tổng bộ, cảnh sát địa phương còn điều tra ra hành vi tham ô của giám đốc sở cảnh sát. Việc này liên đới đến hàng loạt nhân vật tiếng tăm khác ở trong ngành và các bang lãnh đạo cao cấp trong thành phố. Tommy lấy làm khó hiểu, cô hỏi: họ tham ô nhằm mục đích gì nhỉ? Họa Long đáp: thì lấy tiền để nhậu nhẹt, chơi bời chứ còn làm gì? Bào Triển thở dài: đúng là một kiểu suy nghĩ biến thái. Đối với một số người thì sở thích lớn nhất chính là tham ô. Giáo sư Lương trầm ngâm một lát rồi bảo: thật ra giám đốc sở cảnh sát và đội trưởng đội cảnh sát hình sự chỉ là kẻ đứng mũi chịu sào, thích chơi trội hơn những phế phẩm đi làm, chỉ biết có đánh tú lơ khơ hay là chơi cờ tướng trên mạng mà thôi.